ơn trên dạy chúng ta thì rất là dễ, rất dễ hiểu. Nhưng mà chúng ta thường thường lại khoái cái gì nó lắt léo, nó ly kỳ, thích cái gì nó cao siêu, cái gì nó giản dị thì mình cho nó thường quá đi. Cho nên Đức Lý hiểu cái tâm phàm như vậy, Ngài muốn ai tu cũng được, cho nên Ngài dạy rất dễ. Nhưng mà Ngài sợ rằng người ta sẽ thấy cái chỗ dễ quá, người ta nói cái này chắc là không màu nhiệm lắm. Cho nên đó, Đức Lý đó, phải mở cái lòng từ bi mà đánh tan cái lòng kiêu kỳ của nhân sanh, để mà nhân sanh phải thấy được cái giá trị của bộ kinh này. Mà chúng ta biết rằng đạo nhật thường hành là Đức Giáo Tông ban cho môn sanh, chứ đâu phải ban cho Đức Lý đâu. Thành ra sở dĩ mà Ngài phải nhấn mạnh như vậy là tại vì Đức Lý quá từ bi. Kính thưa quý vị, Đức Lý dạy như sau. Trước khi ban đạo nhật thường hành, vậy chân truyền của đại đạo ngày nay đã ban xuống thế, quý báu thay, hữu căn hữu hạnh thay, cho nhân sanh nhường gọi ơn phước của Đức Cao Đài. Từ đây nhân sanh tu hành đã có phương pháp mà hành theo chân đạo. Nếu chúng sanh mà cưỡng lý thì bị đọa tam đồ, bất năng thoát tục. Còn kẻ biết tuân theo lời dạy mà làm theo đạo nhược thường hành thì được thần linh bảo giám hộ mạng hàng ngày, chẳng bao lâu sẽ đặng phát minh mà rõ cơ màu nhiệm. Chúng ta thấy rằng Ngài không có cao kỳ, Ngài đã ban ơn cho kinh rồi mà Ngài còn sợ chúng sanh chê, cho nên Ngài phải làm một cái động tác mà nói xin lỗi, bây giờ người ta gọi giống như là tiếp thị vậy. Sanh thấy ham mà tu đi, cho nên Ngài mới nói rằng mặc dù cái đạo nhật thường hành này Ngài ban cho chúng sanh thấy có đơn giản, nhưng mà đừng có coi thường nó. Thế mà ai mà tu đúng như vậy thì được thần linh bảo giám hộ mạng hàng ngày, chẳng bao lâu sẽ đặng phát minh mà rõ cơ màu nhiệm. Từ cái lời dạy tâm huyết của Đức Giáo Tông, chúng ta lại phải suy nghĩ đến cái cơ duyên mà Đức Lý ban kinh. Đức Lý không có chủ động ban kinh, mà do Đức Khương Thái Công thỉnh Đức Lý ban kinh. Chúng ta nhớ là cái thiên bàn của đạo Cao Đài ở trên cùng là thiên nhãn, và nhìn theo cái trục dọc xuống dưới theo cái hàng ngũ chi thì đến Đức Phật, rồi đến Đức Lý, rồi xuống dưới nữa là Đức Chúa, rồi đến Đức Thái Công. Đức Thái Công là ở cái hàng cuối cùng ở trên thiên bàn, là thần đạo. Trên Ngài là thánh đạo, và trên thánh đạo là Đức Lý, là tiên đạo, và trên Đức Lý là Phật đạo. Vậy thì dưới Đức Thái Công là nhân sanh, là các cái chức sắc cao đồ, đó là tượng trưng cho nhân đạo. Thì chúng ta tưởng tượng rằng Đức Thái Công là cái vị làm trung gian cho nhân đạo và thánh đạo. Ngài đến thỉnh kinh này để Ngài làm một cái người tiếp dẫn cho nhân sanh tu đó, mà chẳng những đi vô được cái thần đạo do Ngài làm giáo chủ, mà Ngài còn có thể đưa lên cái bậc trung gian nữa, đó là thánh đạo. Nhưng mà cái vị Đức mà ban kinh lại là Đức Lý, lại là tiên đạo, trung gian cho thánh đạo và Phật đạo, thì thực hiện cái kinh này chẳng những có thể nên thần nên thánh, mà còn có thể tiến lên cái hàng tiên hay hàng Phật được, mà tiến lên tiên Phật, tức là gần Đức Chí Tôn, tức là được vào Bạch Ngọc Kinh. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đó, hội đồng tam giáo, công đồng tam giáo rất nhiều đấng thiêng liêng, nhưng mà tại sao phải để cho Đức Khương Thái Công thỉnh kinh và Đức Lý ban kinh, mà kinh này là dạy cho môn sanh cái trình độ nào cũng tu được, mà tu nhật nhật chứ không phải là, tức là tu rất là thường xuyên. Thì chính vì cái lý do như vậy mà chúng ta thấy trước khi ban kinh đạo nhật thường hành Đức Giáo Tông bày tỏ thánh ý của Ngài là những mong tế độ nơi trần, noi đường chánh giáo mới gần Ngọc Kinh. Vậy thì đạo Nhật thường hành chính là chánh giáo đưa chúng ta đi vào Bạch Ngọc Kinh. Khi chúng ta nói như vậy thì có thể chúng ta biết rằng cái bộ kinh này gồm có 28 bài, vừa lục bát vừa song thất lục bát, dễ hiểu lắm. Mà bằng tiếng Việt tổng cộng như vậy là 350 câu. Thì nếu mà chúng ta đem cái chuyện này mà chúng ta nói ở ngoài xã hội ấy, thì chắc bá tánh có người cười ngất, nói trời ơi làm gì mà dữ vậy, làm gì mà 350 câu lục bát song thất lục bát mà có thể dịu màu mà đưa con người vô tới Bạch Ngọc Kinh lận. Vào thế kỷ thứ 6, thánh Augustine ông nói một câu như thế này: đức tin là gì? Đức tin là ta tin cái mà người ta không thấy. Và cái phần thưởng của đức tin là gì? Ta thấy được cái điều ta đã tin.